Hộp thư thính giả. Hộp thư thính giả.
Chương trình Hộp thư thính giả của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, ông Trần Hoàng Nghĩa cùng tập thể người dân ngụ khu vực Thới Trinh A, phường Thế An, quận Ô Môn cùng có đơn yêu cầu Ủy ban Nhân dân phường Thế An xem xét giải quyết tình trạng ô nhiễm môi trường tại tuyến rạch Kênh Sáng, cấp lộ Trần Kiết Tường và sớm có giải pháp nạo vét rạch bờ đai. Qua nội dung yêu cầu của ông Trần Hoàng Nghĩa và tập thể người dân tại khu vực Thới Trinh A, phường Thế An, phóng viên chương trình đã tìm hiểu thực tế và có ghi nhận như sau.
Theo ông Trần Hoàng Nghĩa cho biết, trước đây nguồn nước ở tuyến rạch từ Cái Đâu đến Paris, tức là tuyến rạch Kênh Sáng cặp lộ Trần Kiết Tường, không bị ô nhiễm. Người dân sống dọc kênh sử dụng nguồn nước này để tưới tiêu chăn nuôi. Tuy nhiên, từ khi xây dựng khu tái định cư và trụ sở Ủy ban Nhân dân phường Thế An thì không có đường nước lưu thông, chặn dòng chảy lâu ngày khiến nước không lưu thông được. Bên cạnh đó, các hộ dân sinh sống cặp theo lộ Trần Kiết Tường xả nước thải sinh hoạt trực tiếp xuống kênh rạch. Nguồn nước ngày càng ô nhiễm trầm trọng, nước đen bốc mùi hôi thối, rác ùn ứ, từ đó ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động sản xuất cũng như môi trường sống của người dân chung quanh. Ông Trần Hoàng Nghĩa và ông Phạm Thanh Hòa, khu vực Thới Trinh A, phường Thới An, quận Ô Môn cùng cho biết.
Là cái đường là Trần Kiết Tường, đường Kinh Sáng, là một số nhà đã được hỗ trợ di dời, rồi bây giờ sang bán nhiều chủ mới là ở quá đông, cho nên bây giờ nó quá ô nhiễm, xài nước thải tiêu tiểu gì xuống đó là tùm lum hết trơn, bây giờ nó thối hôi, bây giờ tới mùa mưa rồi thì không thể chịu nổi.
Từ xưa tới giờ thì phải nói đó là nhất nước nhiều phân để canh tác vườn tược, mà giờ là không có nước rồi làm sao mà trồng trọt để làm cái gì được, thành ra có phân cũng như không, hay là có cây cũng như không, thành ra cũng nhờ là phải có cái nguồn nước để cho dân ở đây người ta là trồng trọt để tưới tiêu cho vườn.
Trường hợp của ông Phạm Minh Đức ở khu vực Thới Trinh A, phường Thới An cũng tương tự. Nhiều năm nay, ông lây quay giúp việc trồng rồi lại chặt bỏ, rồi lại trồng cây khác nhưng vẫn không mang lại hiệu quả bởi vì không có nguồn nước để tưới tiêu thì người dân đành chịu. Ông cho biết.
Hôm trước tôi trồng nhãn rồi cái nước nó không có đủ để cung cho nhãn đó. Rồi tôi đốn bỏ, rồi thấy mít nó cũng thấy kinh tế cũng được, rồi tôi trồng mà thấy nước cũng không được, hình ra trồng cũng... nó cũng đòi hỏi nước nó, cho nên trồng nó cũng không có đạt tới đâu. Nói chung ra vườn tược thì hồi trước khuôn cư làm giờ là bỏ khế, không có thu được là được cái gì hết đó. Tức là trồng không có cái gì, không có nước tưới thì vô phương rồi, đâu có cách nào để mình thu hoạch cái vườn được. Người dân ta kiến nghị là có thể lắp cái này rồi lấy đường nước phía sau lại cho người dân thoát một chút, cho người dân ta đỡ có bị ô nhiễm môi trường, vệ sinh môi trường nó cho nó sạch sẽ một chút. Rồi khách quan ở bên ngoài ta nhìn vô cái phần này nó cũng đẹp đẽ nữa.
Trao đổi cùng lãnh đạo Ủy ban Nhân dân phường Thới An chung quanh những yêu cầu kiến nghị của người dân, chúng tôi được thông tin như sau. Năm 2016, Ủy ban Nhân dân phường đã đề nghị quận Ô Môn đầu tư nạo vét tuyến rạch bờ đai. Tuy nhiên, những hộ dân sinh sống và canh tác trên tuyến rạch không thống nhất nạo vét vì ảnh hưởng đến lở đất, thiệt hại cây trồng. Sau khi nhận được đơn phản ánh kiến nghị của người dân, ngày 8/1/2024, Ủy ban Nhân dân phường tiếp tục xác minh lấy ý kiến của chính hộ dân sống và canh tác trên tuyến rạch bờ đai. Ông Đào Minh Quy, Bí thư, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Thới An, quận Ô Môn nói:
"Thì Ủy ban Nhân dân phường cũng tiếp tục đến từng hộ dân để xác minh và tiếp tục xin ý kiến hợp dân để mà xin ý kiến, và nếu bà con thống nhất thì phường cũng đề xuất về Ủy ban Nhân dân phường tiếp tục khảo sát để có cái kinh phí giúp cho Ủy ban phường nạo vét cái tuyến kinh này, mục đích là nhằm phục vụ cho bà con là có nước tưới tiêu."
Việc người dân phản ánh tình trạng ô nhiễm môi trường tại tuyến rạch Kinh Sáng, cặp lộ Trần Kiết Tường và tình trạng người dân sống trên tuyến xây dựng không đúng quy định, thì những trường hợp này Ủy ban Nhân dân phường cũng đã xác minh thực tế. Qua đó được biết một số hộ dân cất nhà sinh sống trước khi tuyến đường Trần Kiết Tường hoàn thành cho đến nay. Đến nay nhà cửa một số hộ dân xuống cấp và có sửa chữa tạm trên nền cũ, không cơi nới và tiếp tục sinh sống cho đến nay. Ông Đào Minh Quy, Bí thư, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Thới An, quận Ô Môn cho biết thêm.
Trong quá trình ở thì vấn đề về một vệ sinh thì địa phương cũng đã nhắc nhở, tuyên truyền cũng khá là nhiều lần, đề nghị bà con cam kết phải đảm bảo vệ sinh môi trường trên cái tuyến đường này. Ngoài ra thì hàng năm thì Ủy ban nhân dân phường cũng có kiến nghị về Phòng Tài nguyên Môi trường của quận hỗ trợ kinh phí giúp cho địa phương là vệ sinh trên cái đoạn mương lộ Trần Kiết Tường. Tuy nhiên vì một số hộ dân sinh sống thì cái nhận thức của bà con là đôi lúc là cũng chưa có đáp ứng được yêu cầu về cái vệ sinh môi trường, bảo vệ cái sức khỏe của gia đình và cộng đồng. Dự kiến trong năm nay là Ủy ban nhân dân phường sẽ đề xuất về quận theo ý kiến kiến nghị của bà con hai cái nội dung: một là nạo vét tuyến kênh Bà Đai nếu bà con đồng thuận 100%, hai là sẽ vệ sinh cái lòng kênh cặp mương lộ tuyến đường Trần Kiết Tường, ba là các hộ dân phải cam kết, các hộ dân sống trên cái cặp tuyến đường này phải cam kết là phải nghiêm túc khắc phục bảo vệ môi trường, bốn là xử lý nghiêm những cái trường hợp tái chiếm cắt nhà trái phép không xin phép trên hành lang lộ giới cũng như cặp cái tuyến đường Trần Kiết Tường này, và cũng thông báo luôn là chúng tôi đang xác lập thủ tục để xử lý vi phạm hành chính một trường hợp vi phạm cắt nhà trên cái cặp tuyến đường Trần Kiết Tường để là cho người dân có cái nhận thức chung và chấp hành đúng theo cái quy định pháp luật về trật tự xây dựng, góp phần cho cái phường Thái An nó thêm đó là cái sự đồng thuận của người dân về cái trật tự xây dựng cũng như đô thị trong thời gian tới.
Thưa quý vị, tiếp tục chương trình hộp thư thính giả hôm nay là nội dung công văn phúc đáp của Công ty Cổ phần Viễn thông Toàn cầu về việc xem xét tháo dỡ trạm anten viễn thông của Gtel Mobile trên phần đất của ông Nguyễn Thanh Tường tại ấp Vĩnh Lân, xã Vĩnh Trinh, huyện Vĩnh Thạnh.
Các trạm phát sóng BTS mạng Gmobile trên toàn quốc là tài sản của Bộ Công an giao cho Gtel Mobile quản lý, là nguồn lực quan trọng trong việc phát triển xây dựng mạng viễn thông theo chủ trương của Đảng ủy Công an Trung ương. Với trường hợp của ông Tường, Gtel Mobile chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh cũng đã liên hệ làm việc với chủ nhà để xử lý theo quy định, tiến hành kiểm tra và sẽ bảo dưỡng trạm trong quý 1/2024. Công ty sẽ sớm triển khai phương án xử lý nhằm đảm bảo quyền lợi chính đáng cho người dân.
Thưa quý thính giả, tại kỳ họp bất thường lần thứ 5 Quốc hội khóa 15 đã thông qua luật đất đai sửa đổi với nhiều điểm mới quan trọng. Luật đất đai sửa đổi gồm 16 chương và 260 điều. Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2025. Theo luật này, người sử dụng đất được công nhận và bảo vệ các quyền chung cùng với một số quyền và nghĩa vụ riêng biệt tương ứng với từng đối tượng. Cụ thể, đối với tất cả các đối tượng thuộc người sử dụng đất theo luật đất đai 2024, có tổng cộng 8 quyền chung được quy định tại Điều 26.
Điều 26, quyền chung của người sử dụng đất. 1. Được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất khi có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật về đất đai. 2. Hưởng thành quả lao động, kết quả đầu tư trên đất sử dụng hợp pháp. 3. Hưởng các lợi ích khi nhà nước đầu tư để bảo vệ, cải tạo và phát triển đất nông nghiệp. 4. Được nhà nước hướng dẫn và giúp đỡ trong việc cải tạo, phục hồi đất nông nghiệp. 5. Được nhà nước bảo hộ khi người khác xâm phạm quyền lợi ích hợp pháp về đất đai của mình. 6. Được quyền chuyển mục đích sử dụng đất theo quy định của luật này và quy định khác của pháp luật có liên quan. 7. Được bồi thường hỗ trợ tái định cư khi nhà nước thu hồi đất theo quy định của luật này. 8. Khiếu nại, tố cáo, khởi kiện về những hành vi vi phạm quyền sử dụng đất hợp pháp của mình và những hành vi khác vi phạm pháp luật về đất đai.
Thưa quý vị, ngoài các quyền chung nêu trên, từng đối tượng thuộc người sử dụng đất còn có các quyền và nghĩa vụ riêng biệt được quy định chi tiết trong các điều khoản từ 32 đến 44 của Luật Đất đai 2024. Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin về những điểm mới của Luật Đất đai 2024. Mời quý vị và các bạn cùng đón theo dõi trong các chương trình tiếp theo. Còn bây giờ, chương trình hộp thư thính giả kỳ này đến đây xin tạm dừng. Mọi thư từ kiến nghị, quý vị vui lòng gọi về số 02923 781 219 hoặc có thể gửi qua đường bưu điện theo địa chỉ Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ, số 409 đường 30 tháng 4, phường Hưng Lợi, quận Ninh Kiều, hoặc email hộp thư truyền hình a@thtbct.vn. Mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong hộp thư sau.